Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi của tác giả Merlin R. Carruthers qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khai, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Bates và Quốc Đồng.
Chương thứ 2, phần 1. Một tin vui.
Nếu tôi tặng bạn một đồng, chắc bạn sẽ không cực kỳ phấn khởi. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao tôi lại cho bạn đồng này, và có thể phá lên cười. Nếu tôi lại cho bạn một đồng nữa, và tôi nói, làm quà cho bạn đây, chắc bạn còn ngạc nhiên hơn. Và nếu tôi cứ tiếp tục đưa từng đồng cho đến khi bạn được 20 đồng, bạn càng khoái, nhưng bạn chưa hiểu tôi đang muốn làm trò gì. Nhưng nếu thay vì cho một đồng, tôi biếu bạn một ngân phiếu 1.000 đồng, tôi chắc bạn sẽ vui sướng ngay. Và nếu tôi tiếp tục đưa thêm cho bạn để được 100.000 đồng, bạn sẽ nhìn tôi ngây ngất. Sao mình gặp may quá vậy? Bạn sẽ nhảy nhót vui mừng, và bạn muốn chạy đi kể lại những gì vừa xảy ra cho bạn. Thật là một tin vui. Và còn sống ngày nào, bạn còn muốn kể lại câu chuyện ấy. Anh còn nhớ câu chuyện lạ lùng. 100.000 đồng trên trời rơi xuống ngày hôm ấy đó mà. Và Chúa đã gửi cho ta biết bao nhiêu quà. Mỗi người vẫn có thể xin Chúa hay không xin. Chúng ta có lẽ đã nhận nhiều món quà giá một đồng. Nhưng mấy ai hí hửng trước một món quà một đồng. Vì vậy, chúng ta cũng đâu sung sướng đến nỗi phải khóc lên, phải cảm tạ Chúa đã rộng tay ban pháp ân lành. Lỗi tại ai? Có phải lỗi Chúa không? Chắc chắn là không. Vũ trụ chúng ta sống chỉ phát hành từng đồng thôi. Nhiều người Kitô hữu thuộc hạng biết suy nghĩ, vẫn coi cuộc sống vĩnh cửu như một món quà chỉ đáng một đồng. Họ nghĩ rằng, chỉ cần sống một cuộc đời đạo đức cho đúng giá món quà đó thôi, và họ cố gắng cho đúng mức, nên họ mệt mỏi đến nỗi họ tự hỏi cần là người Kitô hữu không? Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy họ đâu có hân hở đi báo tin vui cho người khác. Đối với họ, đời sống Kitô hữu là đi lễ ngày Chủ nhật, từ khước mọi khoái lạc của trần thế, và hơn thế nữa, là cả tuần đã khó nhọc lao tác, lại còn phải cướp tiền dân cúng nữa. Nếu đó là sự cứu rỗi, thì quả nhiên tôi rất hiểu rằng tối nào bạn cũng ngồi xem TV, và không bao giờ bạn muốn chạy sang bên cạnh, hay mời khách lạ qua đường, đứng nghe nói về tình yêu Chúa cả. Bạn chỉ hiểu rằng, món quà Chúa ban cho bạn chỉ đáng có một đồng bạc. Vậy đâu cần có thêm. Những thứ hàng rẻ tiền, không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu đó là một món quà 1.000 đồng, bạn sẽ sẵn sàng đi lãnh một món quà khác tương tự như thế nữa. Và bạn sẽ chỉ dẫn cho những người khác đi lãnh món quà của họ. Ai cũng thích những món quà 1.000 đồng. Người ta tiêu bạc triệu mỗi năm, với hy vọng chỉ cần đặt ít mà lại được lợi nhiều. Ai cũng muốn nhận những món quà có giá trị. Điều đó hiển nhiên thôi. Vậy thì tôi có thể quả quyết với bạn, những hồng ân của Thiên Chúa có giá hơn cả bạc triệu. Và Chúa không chỉ tìm những người có hạnh kiểm tốt để thưởng đâu. Đức Kitô đã trả giá tất cả những món quà Chúa muốn ban cho ta rồi đó. Chúa phán:
Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan và trí thông thái của hạng không thánh. Ta sẽ thủ tiêu. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1, câu 19.
Được tha thứ các tội khiên, được sống đời đời, không giống những điều chúng ta thường gặp thấy thường ngày. Chúng ta hãy nghĩ rằng mình chỉ nhận những gì mình đã đóng góp hay mình có thể mua được. Chúa có thể cho không chúng ta một ân thưởng nào đó. Điều này thật khó nghĩ đến nỗi chúng ta phải tự bào chữa. Mình chỉ có thể lãnh được nếu mình có điểm này hay điểm khác. Thánh Phaolô viết:
Chính do tự Thiên Chúa mà anh em được có trong Đức Kitô Giêsu, đứng do bởi Thiên Chúa đã nên sự khôn ngoan cho chúng ta, nguồn công chính, thánh thiện và cứu chuộc. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1, câu 30.
Khi nghe tin vui đó, vấn đề của bạn là có thể chấp nhận được rằng Đức Kitô có thẩm quyền và quyền năng ban cho chúng ta sự sống đời đời hay không, mặc dầu chúng ta bất xứng. Và nếu chúng ta nghĩ rằng Ngài không có quyền năng và cũng không có thẩm quyền, vậy thì ắt hẳn bạn sẽ phải tự làm một cái gì để dàn xếp với Thiên Chúa. Suốt cả đời, bạn sẽ cố vươn lên cho xứng đáng với đòi hỏi của Chúa. Nhưng lời Chúa quả quyết rằng, cho dù bạn cố gắng tối đa, bạn sẽ không bao giờ sống được như Chúa muốn cho bạn sống đâu. Và càng tự mình chứng minh cho mình, thì bạn càng kết án Chúa về tội nói dối. Qua Đức Kitô, chúng ta đã được hưởng lòng nâng cấp của Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta tội lỗi, nhờ Ngài, chúng ta đã lãnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền cho các nhân ngoại những sự lạ lùng Chúa đã làm cho chúng ta. Phaolô đã đút túi vài ngân phiếu đáng giá bạc ngàn, và ông rất vui sướng nên ông muốn tuyên bố cho mọi người nghe. Tin vui đó là chính Chúa chuẩn bị chúng ta được sống với Ngài. Ngài cho chúng ta được nên công chính trước ngang Ngài. Khi chúng ta tin và đặt niềm cậy trông của chúng ta nơi Đức Kitô, Phaolô quả quyết rằng Thiên Chúa chuẩn bị và cho chúng ta khả năng để nên công chính. Nếu Chúa ra tay làm, chắc hẳn việc Chúa làm là tốt đẹp. Ai còn có thể làm khá hơn nữa đâu? Bạn có sẵn sàng ra đối diện với Chúa của đời bạn không? Khi bạn để Chúa tạc hình bạn theo ý Ngài chưa? Mặc dù bạn cố gắng một cách phi thường đi nữa, bạn không thể tự mình làm cho mình nên tốt đẹp được đâu. Bởi chưng, do tự việc làm của lệ luật không sắc phàm nào sẽ được giải án tuyên công. Càng biết về luật Chúa, chúng ta càng nhận biết mình không tuân luật Chúa. Bạn càng biết điều thiện, thì bạn càng thấy mình xấu xa. Chỉ có một tâm trí tự phụ mới dám nhận là lòng mình nhân hậu. Chúa Kitô là lực lượng duy nhất trên trần gian này, người thoát khỏi ích kỷ và vô tội. Chính sự hiện diện của Ngài nơi bạn đã biến đổi thành con người hoàn hảo hơn bất cứ tội nhân chứ danh của bất cứ thời đại nào khác, chứ còn không phải nhờ gì khác đâu. Vậy con người còn hãnh diện ở chỗ nào? Không có chỗ nào hết. Vì chúng ta được cứu rỗi không phải là do công trạng cơ đồ của chúng ta, mà là do Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất mọi sự và nhờ ta tin vào Ngài. Ta tin rằng người ta trở nên công chính do đức tin mà không cần thi hành lệ luật.
Thánh Phaolô nhận xét: Tính điều này không có gì là mới mẻ cả. Đâu phải vì làm việc thiện mà Abraham được Chúa chấp thuận, nhưng chỉ vì đức tin của ông Abraham cũng chưa phải là người tốt, ngay cả khi so với tiêu chuẩn luân lý của thời đó. Khi ông du hành ở xứ người, ông biết rằng người ta có thể đoạt hành lý, xúc vật và cả người vợ đẹp của ông nữa. Và để có thể tránh được hiểm họa đó, ông quyết định làm như thế Sarah vợ ông chính là em gái ông. Ông tính toán rằng Làm như thế thì tránh được nguy cơ, mà còn có thể được phước lộc nữa. Và đã xảy ra như vậy. Đức vua thấy Sarah và đòi cưới. Bà được đưa tới điện vua, và Abraham được lãnh nhiều quà tặng. Abraham đã làm gì? Có phải ông đã tìm cách cứu nguy người vợ ông không? Đâu phải. Ông đã cầu may, và Chúa đã phải can thiệp vào vụ này, và bạch rõ cho vua thấy là Abraham đã lừa nhà vua. Bạn có sẵn sàng nhận Abraham như một thành phần của giáo hội bạn không? Hãy suy nghĩ đi rồi mới trả lời. Thật ra, Chúa đã chọn Abraham không phải vì ông đã xử sự lương thiện, nhưng vì ông đã tin vào Chúa. Đức tin của Abraham đã được Chúa chấp nhận thay cho các việc lành ông làm. Đối với chúng ta, Abraham không phải là một người tốt, nhưng đối với Chúa, Abraham tốt lành vì ông đã tin. Bạn có thể nghĩ trong lòng là bạn khá hơn Abraham hay khá hơn ai đó mà bạn quen. Nhưng đối với Chúa, chúng ta chỉ là tội nhân mà thôi. Đâu có phải vì tỷ lệ bách phân có điều thiện hay điều dữ mà chúng ta được cứu rỗi hay xin ích cho nước trời. Abraham không trả vé vào đất trời bằng những việc thiện của ông. Paulo viết:
Đối với người làm việc thì tiền công không kể là ơn, chỉ là nợ. Trái lại, kẻ chẳng làm gì chỉ tin kính đấng khiến mọi tội nhân trở nên chính trực, thì đức tin của họ được kể như sự công chính tùy theo phần phúc Chúa ban. Roma đoạn 4 câu 5.
Chúng ta trở nên tốt lành trước mắt Chúa. Nếu bạn thực sự tin điều đó, bạn lại không muốn nhảy mừng sao? Bạn lại không tuyên bố rằng trở thành một Kitô hữu dễ lắm sao? Bạn nên nghĩ rằng có cả triệu người đang tưởng rằng mình phải ráng lắm mới nên Kitô hữu được. Và vì biết rằng có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng chẳng bao giờ đạt tới hình kiểm tốt. Vậy thì tương lai đen tối và buồn tẻ biết bao. Chính những người đó cần được nghe tin vui. Chúa cho thông chúng ta ơn cứu rỗi. Paulo viết:
Chúng ta được cứu rỗi là nhờ lòng nhân hậu của Chúa, chứ không phải do công nghiệp của chúng ta. Nhưng nếu là do ơn phước, đâu còn do việc làm. Nếu không ơn phước, đâu còn là ơn phước. Roma đoạn 11 câu 6.
Tin vui lẽ ra phải được loan truyền khắp chốn, nhưng lạ thay, nhiều người Kitô hữu lại cứng miệng khi phải loan truyền tin đó.
Đã có lần bạn nhờ một khách qua đường chỉ cho bạn trạm xe bus hay tiệm bán bánh gần nhất. Lúc đó bạn đâu có tái nét mặt hay lo sợ bồi hồi. Nhưng tại sao bạn lại sợ sệt khi phải nói cho một người lạ những điều Chúa Giêsu đã làm cho người đó? Chúa muốn chúng ta kể lại tin vui cho anh em. Chính Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ đi kể lại cho tới tận cùng thế giới những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Bạn hãy nghĩ xem, có ai muốn giữ kín điều đó không? Phải, có một kẻ thù gian xảo quanh chúng ta, và thủ đoạn của nó là gây sự sợ, gây hoang mang, khi phải chia sẻ tin vui của những người lãnh quà. Nhưng nếu chúng ta chắc chắn rằng Chúa đã làm việc lạ, nếu chúng ta biết rằng mình đã được lãnh nhiều ngân phiếu trị giá bạc ngàn, thì chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui đi kể cho mọi người nghe. Có những người vẫn còn lo lắng, một khi đã được tha thứ và được Chúa cho không đời sống vĩnh cửu, Chúa còn bắt chúng ta phải có những đức tính nào nữa? Hãy đón nghe Phaolô.
Chúng ta cùng mổ xẻ vấn đề này. hạnh phúc Chúa hứa có phải chỉ dành cho những người tin vào Đức Kitô và đồng thời cũng theo luật Do Thái nữa, hay hạnh phúc đó cũng dành cho những người tuy không theo luật Do Thái nhưng vẫn tin vào Đức Kitô? Hay lấy trường hợp của Abraham, chúng ta thấy ông được Chúa chúc phúc nhờ lòng tin của ông, nhưng có phải chỉ vì tin mà thôi, hay cũng tại ông đã theo đúng luật Do Thái? Roma đoạn 4 câu 9.
Và Phaolô kết luận gọn gàng:
Abraham không có theo luật Do Thái vì lý do là lúc đó chưa có lề luật.
Thật rõ ràng, không phải vì nhờ một luật nào, lời hứa đã đến cho Abraham hay dòng giống ông là được cả thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ sự công chính của lòng tin. Đối với chúng ta cũng vậy, Chúa hứa một phần gia sản, không phải để thưởng chúng ta ăn ở tốt lành, nhưng để đáp lại lòng tin của chúng ta. Bạn có thể không đồng ý với cách thức làm việc của Chúa, nhưng đó là giải đáp cho vấn đề của bạn. Người Do Thái nhất định không chịu chấp nhận rằng họ là kẻ có tội. Nhiều người Kitô cũng không hiểu được câu Chúa trả lời cho người Do Thái. Chúa quả quyết rằng luật Chúa tinh tuyền hơn họ tưởng tượng. Ví dụ, họ cho rằng không có ngoại tình. Chúa Giê-xu cắt nghĩa rằng một người đàn ông đã cưới vợ mà còn thèm muốn người đàn bà khác, hay người đàn ông nào thèm muốn một người đàn bà có chồng đã phạm tội ngoại tình rồi đó. Đức Giê-xu còn thêm, thà rằng bị mù mắt còn hơn là duy trì việc phạm tội. Ngài biết rõ tư tưởng lòng người. Nếu ai đã quyết tâm không phạm tội thì sẽ khám phá trong thâm tâm mình một người thứ hai đang muốn phạm tội. Và chúng ta cứ quanh quẩn đấu tranh với chính mình.
Đức Chúa Giê-xu muốn dạy bảo chúng ta điều gì? Ngài có dạy chúng ta phải cố gắng thêm nữa để chu toàn lời luật chăng? Chắc chắn là không. Ngài chỉ muốn chúng ta thấy chúng ta cần đến Ngài. Mỗi một dụ ngôn, một giáo huấn của Ngài chứng minh rằng chúng ta cần một đấng cứu thế. Tin vào Đức Kitô, đó là phương thế duy nhất để thực thi lời luật. Thánh Phaolô đã tuyên bố như vậy. Bạn có thể hành xác bạn, bắt nó phải phục tùng luật này luật kia. Như vậy bạn đã làm được việc gì? Hầu như chưa làm được gì cả. Chúa Giê-xu đã cắt nghĩa rõ ràng. Nếu bạn không tuân theo tất cả các lề luật, thì cũng như là bạn đã vi phạm tất cả các lề luật rồi. Đức Kitô không tìm cách làm cho bạn nản lòng, nhưng Ngài muốn khuyến khích bạn đó. Ngài đã nói rằng, chính Ngài sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn. Vì đích cùng của lề luật là Đức Kitô, nguồn công chính cho mọi kẻ tin. Khi Đức Kitô bước vào cuộc sống của bạn, xác thịt của bạn vẫn còn những ước muốn bất chính, nhưng có một sự khác biệt lớn. Ai ở trong Đức Kitô, kẻ ấy là tạo vật mới, cũ đã qua đi, và này cái mới đã thành sự. Bạn vẫn là người cũ, nhưng đồng thời bạn không còn như trước nữa. Thân xác của bạn đã chết vì tội, nhưng thần khí là sự sống vì Chúa đã tha tội cho bạn. Trong thâm tâm bạn có một hữu thể thiêng liêng hoàn toàn mới. Vì Đức Kitô từ nay cư ngụ trong bạn nhờ Chúa Thánh Thần, thân xác của bạn sẽ chết một ngày nào đó, nhưng bạn sẽ không chết. Bạn sẽ sống mãi mãi với Đức Kitô. Tôi đã có dịp nói chuyện với cả ngàn người đi lễ ở nhà thờ và tôi hỏi họ.
Theo ý anh, phải làm gì để được lên thiên đàng?
Tôi đã hỏi nhiều người ở Mỹ, toàn là những người đã học hỏi nhiều về Kinh Thánh, và 90% đều khai ra những điều phải làm. Tuân theo giới luật, đi nhà thờ, bố thí, đừng làm gì thiệt hại cho người khác. Một danh sách vô tận về những điều họ phải làm. Những người thường hay lui tới nhà thờ đã nghe và đã tin điều thất thiệt này. Sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào những điều chúng ta làm. Thế thì đâu có lạ nếu tin mừng được ít người đón tiếp. Ai lại muốn đến nhà thờ để lãnh được một đồng bạc? Và lại nếu chỉ có thế, thì loan tin đó làm gì? Bạn còn nghĩ rằng ân huệ của Chúa chỉ đáng một đồng nữa thôi. Bạn còn nghĩ rằng, để đón nhận ân lành của Chúa, thì cần đức tin cộng thêm cái gì nữa phải không? Nếu bạn quả quyết rằng, những phúc lành của Thiên Chúa chỉ dành riêng cho những người xứng đáng, thì bạn coi thường lời hứa của Chúa, và tin đâu còn ý nghĩa gì nữa. Vì chưng, nếu những kẻ nại vào lời luật được thừa hưởng cơ nghiệp, thì tin là thành vô lối và lời hứa đã bị phế. Vì luật tạo ra thịnh nộ, còn ở đâu không có luật, thì cũng không có vi phạm.
Như vậy, có phải Chúa bất bình khi chúng ta làm điều tốt và giữ luật Chúa chăng? Chắc chắn là không. Nhưng Ngài thấu rõ lý do khiến cho chúng ta giữ luật Ngài. Nếu là vì chúng ta sợ bị phạt, thì mọi cố gắng của chúng ta chả có giá trị nào cả. Nếu chúng ta cố gắng tuân lời để được chúc lành, thì cũng uổng công. Như vậy thì cố gắng để làm gì? Thà là cứ ăn ở xấu xa, vì thế nào cũng được ơn cứu rỗi. Nói như vậy là phi lý. Chúng ta phải làm điều thiện, vì lý do duy nhất là chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta làm đẹp lòng Ngài. Nếu chúng ta hiểu rõ Chúa ban cho chúng ta những món quà tuyệt diệu dường nào, thì chúng ta sẽ lấy tình nghĩa mà đáp lại tình yêu của Chúa chừng ấy. Nhưng nếu bạn cứ nhất quyết nghĩ rằng phải làm điều tốt thì mới xứng đáng được Chúa chúc lành, bạn sẽ không bao giờ học cách yêu Chúa và thưởng thức các món quà của Chúa cả. Bây giờ, Chúa chỉ cho chúng ta một lối khác để lên trời. Không phải một lối sống trơn tru với một hành kiểm tốt, nhưng là một lối đi mới mẻ. Tuy không mới mẻ mấy, vì Kinh Thánh đã nói về vấn đề này từ lâu rồi. Chúa khẳng định rằng, Chúa chấp nhận chúng ta và đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta không còn là tội nhân nữa nếu chúng ta trao mình cho Chúa Giêsu Kitô để Ngài tẩy rửa tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể được cứu vớt khi đến với Đức Kitô, mặc dầu quá khứ nặng nề tới đâu đi nữa. Điều kiện là trao mình cho Đức Giêsu Kitô, nghĩ rằng mình xứng đáng hay đâu có đến nỗi tệ, là làm ngược lại. Đức Giêsu Kitô đã làm gì cho ta? Thiên Chúa đã phái Đức Giêsu Kitô để Ngài mang lấy cái ác do tội chúng ta gây nên. Thiên Chúa đã dùng máu Đức Kitô và lòng tin của chúng ta như những phương tiện cứu chúng ta thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ngài. Hai yếu tố này rất cần thiết, không thể thiếu một trong hai. Đức Kitô đã hoàn tất phần của Ngài, nhưng điều đó không đi đến đâu nếu chúng ta không tin. Nếu chúng ta lúng túng trong những điều phải làm, chúng ta sẽ không bao giờ được tự do để tin. Ngài đã bị phó nợ vì các lỗi lầm của ta, và đã sống lại để ta được giải án tuyên công. Tội đã ngự trị bằng sự chết, ơn cũng ngự trị nhờ sự công chính cho đến sự sống đời đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Một điều rõ ràng là chúng ta cần chọn giữa sự nhân hậu của Chúa và sự phán xét công bằng của Chúa. Một bên thì được ơn nhưng không của đời sống vĩnh cửu, một bên là sự chết.
Chương thứ hai, phần hai.
Tôi còn nhớ một nữ y tá quân đội trẻ đẹp, hành nghề ở Việt Nam trong một bệnh viện nơi tôi làm tuyên tuyến. Lúc mới đến, cô đầy sức sống và hy vọng, nhưng dần dần nụ cười tắt hẳn trên môi cô. Cô không thể chịu được cảnh tượng những quân lính trẻ tuổi bị trọng thương, người ta khiêng về từ chiến trường. Cô thường đến văn phòng tôi tâm sự. Một hôm cô hỏi tôi,
làm sao con có thể nghĩ rằng Chúa thương con người khi thấy bao khổ đau như vậy?
Cô nên giải bày cho Chúa tất cả những âu lo của cô về các bệnh nhân và tin rằng Chúa lo cho họ. Chúa thương yêu những anh lính này hơn là tôi và cô có thể thương họ.
Cô nữ y tá lắc đầu.
Thưa cha, con không thể làm thế được. Có lẽ một ngày kia con làm được, nhưng bây giờ thì chưa được. Lòng con bị xé tan trước những đau khổ này. Con không thể cảm ơn Chúa được.
Cô ít lai vãng đến văn phòng tôi hơn. Nét mặt vui vẻ của cô nhuộm vẻ u sầu, và tôi có thể đoán là cô phải uống thuốc để chống cơn khủng hoảng tinh thần. Cô không còn thiết tha gì với sự vật bên ngoài. Cô được đổi đi nơi khác và tôi mất liên lạc với cô. Gần đây, tôi nhận được một bức thư của một phụ nữ đang ở tù tại miền Tây nước Mỹ.
Thưa cha tuyên úy, sau khi con gặp cha lần chót ở Việt Nam, con đã lang thang trên những nẻo đường, và trên những quãng đường đó, con đã đánh mất những gì tốt đẹp nhất trong con. Khi ở Việt Nam về, con không tìm được bình an trong tâm hồn, và con đã xuống dốc. Câu chuyện bắt đầu khi ở bệnh viện, con đã phải chứng kiến những cái chết phi lý hay những cuộc cắt xẻo trên cơ thể những quân nhân trẻ tuổi. Con lên án Chúa, và bây giờ con hiểu rằng những oán trách của con chỉ tách biệt con xa Chúa và hủy diệt chính con mà thôi. Hiện nay, con không đủ nghị lực để tha thiết với bất cứ ai và bất cứ cái gì. Con sống trong một cuộc đời buồn tẻ, bất hạnh và rỗng tuếch. Con biết rằng Chúa là lời giải đáp. Con không muốn chấp nhận điều này từ mấy năm nay, nhưng bây giờ thì con thấy rõ. Con muốn viết thư cho cha từ lâu, nhưng con hổ thẹn. Con hồi tưởng những lần đến thăm cha tại văn phòng tuyên úy. Lúc đó, con không muốn chấp nhận giải đáp. Con hy vọng rằng đã không quá muộn. Xin cha cầu nguyện cho con.
Cô nữ y tá trẻ này đã từ chối món quà Chúa gửi cho cô. Bây giờ cô thấy hậu quả của thái độ đó. Bạn có thể thấy cô đã khổ sở chừng nào. Đón nhận món quà của cuộc sống vĩnh cửu, đó là một trong những việc làm dễ nhất bạn có thể làm trong đời bạn. Có gì khó đâu. Đâu cần phải tốt lành hay thông minh. Một đứa trẻ thơ cũng còn làm được. Thánh Phaolô viết,
ơn cứu rỗi là do tin và Đức Kitô. Chúng ta có thể đạt tới ơn cứu rỗi rất dễ dàng. Vì lời gần bên ngươi, nơi miệng ngươi và trong lòng ngươi. Vì nếu ngươi tin xưng nơi miệng ngươi, Giê-xu là Chúa, Và nếu ngươi tin trong lòng ngươi, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết, ngươi sẽ được cứu.
Vậy thì sao có những người ngần ngại? Tại sao họ lại sợ? Cô nữ y tá kia sợ đặt niềm tin vào một Đức Chúa có thể để cho những binh lính phải chết trên chiến trường hoặc trở thành phế binh. Cô không tin vào tình thương của Chúa. Nơi lòng mến không có sợ hãi. Trái lại, lòng mến trọn lành thì xua sợ hãi ra ngoài. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và kẻ sợ hãi ắt không được thành toàn trong lòng mến. Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả những gì Chúa làm là hoạt động của tình yêu. Vấn đề là, chúng ta có một cái nhìn rất hạn hẹp về tình yêu. Chúng ta đã bị phản bội và mang thương tích cho những tình yêu con người gây ra. Một tình yêu biết tán thưởng khi chúng ta làm điều tốt, còn lại trừng phạt khi chúng ta làm điều quấy. Nhưng tình yêu của Chúa thì khác hẳn. Trong bản văn Hy Lạp, phúc âm dùng hai từ khác nhau mà chúng ta đều dịch bằng chữ yêu. Từ philia, tình yêu huynh đệ, có nghĩa là một lòng cảm mến sâu xa, riêng biệt và tự nhiên. Từ agape, tình yêu Thiên Chúa.
Thánh Phaolô dùng chữ agape khi ông diễn tả tình vợ chồng. Đó là một sự trao hiến có ý thức, có quyết tâm, tự do và thiêng liêng, không tùy thuộc vào cảm xúc nhất thời. Đó là một động tác yêu thương hữu ý, bắt nguồn trong ý chí. Tình yêu này không đổi thay, người ta có thể tin được. Người được yêu không phải lo mình đáng được yêu hay không. Đó là cách Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta phụ tình người, khi chúng ta bất tuân, khi chúng ta nghèo khổ. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta đã vi phạm cuộc sống, và người luôn luôn sẵn sàng đón tiếp, tha thứ và ban cho chúng ta dư đầy niềm vui và sự an bình của người. Món quà vô giá của Chúa là đời sống vĩnh cửu trong Đức Giêsu Kitô. Và cuộc sống này gần kề chúng ta như môi miệng hay trái tim của chúng ta. Chúng ta chỉ cần đón nhận những gì Chúa Giêsu làm cho chúng ta. Tin trong lòng rằng Chúa đang sống và loan tin đó cho người khác. Có gì khó đâu. Nhưng vẫn có người không làm được, cho dù họ biết giá trị của món quà. Ông Nicodemo, một người Do Thái ngoan đạo, đến gặp Chúa Giêsu vào một buổi tối để hỏi người làm sao vào được nước trời. Ông biết rằng Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến, và người có câu trả lời. Chúa Giêsu phán:
Quả thật, tôi bảo ông, ai không bởi trên sinh ra thì không thể thấy được nước Thiên Chúa.
Làm sao một người đã già rồi lại có thể tái sinh, há lại có thể vào lòng mẹ lại lần nữa mà sinh ra ư?
Quả thật, tôi bảo ông, ai không sinh ra bởi nước và thần khí thì không thể được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, và sự gì sinh bởi thần khí là thần khí.
Ông Nicodemo biết Chúa Giêsu là ai rồi, nhưng điều này chưa đủ. Chúng ta phải hành động theo những điều chúng ta hiểu biết. Đón nhận Đức Giêsu Kitô như Đấng cứu thế và mỗi người vào cuộc đời mình. Khi người đến qua Thánh Linh, chúng ta được tái sinh. Chúng ta chỉ thông hiệp được với Chúa trong tinh thần. Vậy chúng ta có tái sinh mới biết được Thiên Chúa. Nếu chưa tái sinh, chúng ta là những người chết về mặt thiêng liêng. Phaolô viết:
Tôi đã cùng bị đóng đinh thập giá với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. đời sống của tôi lúc này trong thân xác, tôi sống nó trong lòng tin vào con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và phó nộp mình vì tôi.
Phaolô khuyên giáo hữu thành Corinto:
anh em hãy nghiệp xét chính mình, xem anh em còn trong lòng tin không, hãy hạch khảo chính mình, hay là anh em không nhận thấy Đức Giêsu Kitô ở trong anh em, hay anh em giả vờ là Kitô hiếu trong khi anh em không sống như thế.
Bạn có thật là Kitô hữu không? Bạn đã tái sinh chưa? Trong các nhà thờ có nhiều Nicodemo lắm. Họ học hỏi Kinh Thánh và cầu nguyện hàng giờ. Họ tham gia các nhóm học hỏi Kinh Thánh và các nhóm cầu nguyện. Họ là giáo lý viên, có người là giảng viên nữa. Nhiều người đã sinh ra, lớn lên trong giáo hội và tự xưng là đạo gốc, là Tin Lành, vân vân. Họ đều biết đạo Công giáo là gì. Họ biết rằng Chúa Kitô đã chịu chết vì tội lỗi họ. Họ biết rằng Chúa đã sống lại, nhưng họ chưa bao giờ phó cuộc sống họ cho Chúa, xin người trở nên Đức Chúa và vị cứu thế của họ. Cả ngàn người đã đi lễ hàng ngày, chu toàn tất cả các bổn phận bề ngoài của đạo, nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm tự bên trong Chúa Kitô trong đời họ. Món quà cứu độ và đời sống vĩnh cửu hoàn toàn nhưng không. Bạn không làm gì để xứng đáng được món quà đó đâu, nhưng bạn chỉ hửa tay đón nhận để nó trở thành sở hữu của bạn. Trong tình yêu của người, Chúa đã tiền định và thu xếp mọi hoàn cảnh để chúng ta cảm thấy cần đến người, và do đó để cho người thu hút chúng ta.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.